toàn quốc. Và sau này thì người ta đưa đây tôn nam cũng vậy đi trình diễn văn nghệ như vậy. Nó là nhạc để hát để tôn thờ Chúa nhưng mà thực sự để trình diễn để lấy bé. Thì đây là nơi như là Las Vegas mà cho những người Kitô tử. Và vì vậy không đủ để trang trải. Và chúng ta biết chúng ta đến đây đó là do thánh ý Chúa. Tôi có nói chuyện với các cha đang sẽ biết rằng sẽ biết nhiều hơn tôi. Thì chúng tôi muốn điều này chúng tôi xin cha bề trên, cha mới cha bề trên, cha chính xứ và xin sơ trong ban tổ chức đó. Thì ban tổ chức thì tôi xin là làm thế nào có Đức Mẹ chúng ta ở đây để Đức Mẹ đổ xuống những trận mưa hoa hồng hoa mâm ngôi trên mặt đất này. Anh em có đồng ý không? Đức Mẹ là chủ.
Xin kính dâng cha một bài.
em lấy bài cho con cái tim đi. Bài này bằng tiếng Ý trước. Hai bài mới, nhiều bài mới lắm, nhưng mà có cơ hội tập cho anh chị em bây giờ có cơ hội tập và chúng ta sẽ làm phép ảnh mẹ, làm phép những cái ảnh thần kinh anh chị em có. Sau đó chúng ta sẽ làm việc cái đức mẹ giúp chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ giảng lời.
Yeah.
sắp mình trước anh thanh mẹ bà rập tiên xưng rằng chúng con tin cậy và kính yêu mẹ, chúng con hân hờ vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của mẹ, chúng con hết lòng đôi ơn mẹ. Nhưng ơn mẹ đã ban cho chúng con và chúng con cả lòng dám cầu xin mẹ.
Con lòng bà gồm phúc lạ là...
lên. Chưa bao giờ thấy. Ai thấy rồi giơ tay lên. Rồi, câu hỏi đó dễ quá, dễ. Rồi, anh chị em nào đó thấy ảnh Đức Mẹ của giúp rồi và biết cái ảnh Đức Mẹ của giúp trên đầu Đức Mẹ có mấy cái chữ trên đó đó, thấy không? Đó, giống chữ M, chữ P, chữ O, chữ V đó, biết cái chữ đó nghĩa là gì không? Những người đã giơ tay lên nói rằng đã thấy Đức Mẹ nhiều lần rồi, có thể mấy chục năm, nửa thế kỷ rồi không? Có thấy cái chữ đó nghĩa là gì vậy? Thấy chữ đó không? Có thấy không? Ai thấy giơ tay lên, ai thấy không? Ừ, thấy không? Thấy rõ không? Thấy trên đầu á. Thật sự cái đó không phải là chữ này, chữ M đúng rồi, Moon, phải không? Chữ đó không phải là chữ P mà chữ đó là chữ Rho, tiếng Hy Lạp. Chữ R, chữ R đó, chứ không phải là chữ P đâu. Cái chữ giống chữ O đó, gạch ngang rồi gạch dọc xuống đó, đó không phải là chữ O mà nó là chữ Theta. Rồi cái chữ kia nó không phải là chữ V mà chữ N, tiếng Hy Lạp chữ N. Đọc là Mater Theon, Mẹ Đức Chúa Trời. Mẹ Đức Chúa Trời, Mẹ Thiên Chúa. Tín điều căn bản đầu tiên và các tất cả mọi tín điều về Đức Mẹ cũng đặt trên nền tảng tín điều này. Anh chị em thấy Đức Mẹ này nhiều lần rồi, nhưng mà tôi để bởi vì tôi đang sống trong nhà của Đức Mẹ cũng giúp tại Roma, cái ảnh nguyên thủy ở tại Roma. Thì nói sơ sơ để anh chị em chúng ta đang suy niệm một nhiệm mân côi, chúng ta khẩu niệm, chúng ta suy niệm, chúng ta chiêm niệm, khẩu niệm để chúng ta có thể thấy được, suy niệm để chúng ta hiểu được, và chúng ta chiêm niệm để chúng ta yêu. Ba chữ niệm, khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Meditation, oration, meditation and contemplation. Tiếng Anh như vậy, nó gọi là Lectio Divina. Tôi đã giảng dạy những cái điều này khắp toàn thế giới, và anh chị em cũng đã học với các cha ở đây rồi. Tôi thiết nghĩ là như vậy. Về Lectio Divina, oration, meditation và contemplation. Oration in order to see, meditation in order to understand, and contemplation in order to love. Oration tức là khẩu niệm, không phải là đọc kinh mà thôi, mà là cầu nguyện, mà khẩu niệm. Niệm giống như anh chị em trong cái miệng chúng ta nếm đi nếm lại, chúng ta nhai đi nhai lại cái lời kinh, lời Chúa, cái lời cầu đó. Đến khi nào mà anh chị em nhai nó nát bệnh, anh chị em nếm được cái mùi, cái mùi vị, cái hương vị ngọt ngào đó, thì anh chị em ăn cơm hay cơm tấm, anh chị em nhai nhuyễn ra đó, anh chị em nếm được cái ngọt của nó, hay là anh chị em húp một miếng trà, trà xanh đó, anh chị em húp vào, anh chị em nhâm nhi, anh chị em thấy được cái vị đắng, xong nuốt vào trong gần cổ thì nó ngọt. Đó là khẩu niệm để mà thấy, cảm thấy. Chúa nói là hãy nếm thử và hãy nhìn xem, phải không? Nếm thử hãy nhìn xem, nhìn coi. Chúng ta không thể nào suy ra Chúa được, chúng ta phải nếm Chúa mới được, thì phải khẩu niệm. Do đó kinh anh chị em đọc, anh chị em phải đọc kinh đọc, và chúng ta trở lại cái điểm này để chúng ta cùng nhau khẩu niệm, chúng ta suy niệm, và chúng ta chiêm niệm. Chiêm là đọc mắt thấy nhìn rồi. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở với chúng tôi, có lẽ anh chị em chưa có nghe chuyện này, kể lại cho anh chị em. Trong nhà của chúng tôi không có, chúng tôi chỉ có một mẹ. Trong gia đình đó, chúng tôi không có người mẹ nào ngoại trừ mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì mẹ của chúng tôi gọi là mẹ, không được gọi là mẹ. Mẹ là mẹ ruột đó, không được gọi, người Bắc Hà Nội gọi là mẹ. Chỉ có Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thôi. Và chúng tôi nhớ cái ảnh mẹ từ trong gia đình ở Việt Nam, trong nhà có ảnh mẹ, và từ bé, khi mà còn bé tí tẹo, anh chị em biết, không biết anh chị em còn có làm việc này hay không, thấy đây là một cái điều cần phải làm. Lạ lắm, chứ mỗi lần mà đến á, còn bé tí tẹo đến mà gặp ảnh mẹ, cúi đầu ả một cái, không biết từ đâu trên trần nhà kẹo bánh nó rơi xuống. Biết, nhưng mà sau này lớn lớn thì thấy đằng sau có mấy cái ông anh lớn cầm bánh nó quăng ra. Mỗi lần mà mẹ một cái là bánh kẹo mưa xuống, tôi muốn mưa kẹo bánh xuống đây, những cái lời kinh mân côi xuống dưới đây là như vậy. Và lúc nào cũng cầu nguyện về giáo xứ, về giáo xứ chúng tôi cũng vậy, có cái tượng, cái ảnh Đức Mẹ của giúp, mà ngày nào cũng kinh mân côi sáng sớm. Lúc đó quê hương đất nước chưa có phải như bây giờ khác. Bây giờ thì tôi không biết vài năm nữa mình còn nước Việt hay không, còn tiếng Việt hay không, hay là mình chỉ là một cái tỉnh của Trung Cộng, tôi không biết. Không biết, không nói chính trị, nhưng mà mình đang suy nghĩ, có quyền mình suy tư như vậy, cầu nguyện cho quê hương đất nước. Để chúng tôi nhớ khi mà đến, cứ chiều chiều mà đến nhà thờ đó, sáng thì 5 giờ sáng dậy và tranh đua với tất cả các em giúp lễ khác để làm sao lên nhà thờ sớm để kéo chuông. Thích nhất kéo chuông nhà thờ đó là để mà chuông nó kéo mình lên cao, anh chị, những cái chuông to lắm, cái trái chuông rất là to, kéo bay lên lên bổng lên cao, rất là thích. 5 giờ sáng, bây giờ tôi vẫn còn giữ cái kỷ luật đó, cứ 4 giờ 5 giờ sáng dậy đến để cầu nguyện cùng Chúa Mẹ. Và đến với mẹ, tôi nhớ những cái chuyện về Đức Mẹ như thế này: chúng ta khẩu niệm về Đức Mẹ, chúng ta suy niệm về Đức Mẹ. Anh chị em biết ở Việt Nam á, tôi không biết ở làng xóm anh chị như thế nào, nhưng mà cái chỗ chúng tôi ở thì khu vực đó Sài Gòn gần cầu Kinh, gần Thanh Đa, cũng xã Thanh Đa, anh chị em không biết cái chỗ đó chỗ nào hay không, thì cái khu vực chúng tôi thì có cái xóm là xóm chùa, rồi xóm người Bắc, rồi xóm người Trung, rồi cái xóm người gọi là xóm 10, là đủ thứ, Nam Trung Bắc, có đạo không có đạo đầy đó. Rồi cái nhà thờ thì chúng tôi hàng ngày đi lễ, mà còn mỗi lần mà đi lễ đến nhà thờ đó, giáo xứ thì có mấy cái tên chung quanh, mấy thằng nhỏ chung quanh nó cứ chọc mình đi lễ, thì nó chọc, nó kẹo cái gì đạo Phật, cái đạo Chúa, thì cái gì đạo Chúa đạo Phật gì đó, bực lắm, tức lắm. Rồi nhảy vào đánh lộn anh chị, khi nhỏ khi còn bé đánh lộn dữ lắm, con trai mà không đánh lộn, tưởng mà là con trai thôi, đánh đi học về là đánh lộn. Mà anh chị biết tôi đi tu lũ rồi, đánh đâu là thua đó, đánh trận nào là thua trận ấy, không đánh lại người ta đâu. Mà mấy cái du côn du đảng mà đánh không được, tức cũng vào vô đánh. Cái bữa đó chúng tôi nhớ là chúng tôi đi học về, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thật là đẹp, thật là sạch, lên dâng lễ, giúp lễ xong rồi đến quỳ trước ảnh Đức Mẹ, giúp cầu nguyện, dâng mẹ, lạy mẹ, con dâng cho mẹ một chuỗi mân côi, con cầu xin mẹ, mẹ cho con điều này đi, con hứa với mẹ. Anh chị biết tôi xin gì không?
Đánh lộn chứ.
Tôi đánh cái thằng đó cho nó tẩn tới già luôn, cho con thắng nó một trận, con không có dính lộn nữa. Cầu thật. Nó cứ ăn hiếp, mấy đứa mà đi lễ nó cứ ăn hiếp hoài, phải không? Thì khi mà tôi dự lễ xong rồi đọc kinh mân côi một chuỗi đàng hoàng tử tế, tay cầm chuỗi đàng hoàng, tới tự nhiên nó lò đầu nó ra. Tôi nhớ tôi đánh nó một trận tơi bời, từ đó về sau nó không có dám nhìn nữa, mà trong tay thì cầm chuỗi đánh nó với chuỗi mân côi. Anh chị em thấy đi tu là đúng rồi, phải không? Đâu phải mình tốt lành đâu ha. Từ đó về sau không đánh lộn nữa, đánh quỷ thôi chứ đánh lộn đó. Những câu chuyện như vậy, tôi nhớ cái năm đó là cái năm 1979, trước đó là trước khi nói về năm 79, thì lúc đó Đức Tổng với một Nguyễn Văn Bình về ban phát thân sức cho các em, tôi được thân sức Đức Tổng Bình và thân sức. Thì khi mà tiếp xúc xong á, thì mẹ của tôi mới dẫn tôi đến đứng trước Đức Mẹ của Giúp, nói con dâng mình cho Đức Mẹ đi. Ở đây tôi cũng không biết dâng mình cho Đức Mẹ như thế nào được, mà có điều kiện nếu mà mẹ cho ba con đi học tập về sớm, còn dâng mình cho mẹ. Anh chị em thấy có những cái biến cố trong cuộc đời mình phải khẩu niệm nó lại, những cái ơn lành, cái ơn lòng Chúa ban cho. Không bao lâu thì ba của tôi đi học tập về, ông mới qua đời, ông cụ qua đời 2 năm rồi. Bây giờ tôi là người con một côi, cho về thật sự rất là mong khấn mẹ. Bắt đầu cuộc đời là khi mà ông về, cụ về là bắt đầu đi vượt biên 13 lần vượt biên. Vào ngày 13 tây tháng 5 năm 80, sau lần đến lần thứ 13 thì đi lọt. Tôi nhớ cái năm mà đi lần thứ không biết thứ mấy đó, thì bị bắt, người ta đưa vào xuống dưới miền Tây miền Nam, đi xuống dưới Rạch Giá, đi vào trong rừng U Minh, xong ông đốc cây ngựa đó đưa sâu vào cái vùng gọi là thiếu nước đọc. Trong đó thì không cách nào mà đi ra được, không cách nào mà trốn được. Chung xung quanh là rừng mà sông thôi à. Anh chị em ở miền Nam miền Tây anh chị em biết không? Thì chúng tôi ở trong đó và hàng ngày cứ mỗi sáng cứ 4 giờ sáng thì chúng tôi nghe có những tin tiếng rên, bởi vì công an là cán là bộ đội gì đó đem ra mấy người tù đánh đập tra tấn hành hung đánh như đánh chó. Thì sáng sớm thì lúc đó tôi có 10 mấy tuổi thì họ cho đi ra sáng sớm đi tìm rắn, rắn nhiều lắm, rồi bắt rắn đem về để vùi vào trong những cái đống than nướng ăn. Còn thời đói bắt rắn lấy nọc độc nó ra ăn đủ thứ. Và chúng tôi nhớ cái ngày đầu tiên bước vào trong cái trại tù đó, để nói về mẹ không có giúp, cái ngày đầu tiên bước vào trong trại tù đó thì sau 3 ngày không ăn không uống, người ta lấy cái chiếc ghe đó đi vào trong cái trại tù đó, thì sau 3 ngày vào trong người ta chia ra hành sự và hình sự hơn và dân sự, những người trại tù vượt biên, rồi để đàn bà riêng và con nít riêng. Thì tôi trong số con nít, và chiều sắp tối rồi, chiều thì có một cái anh nuôi, anh tới anh đem thức ăn mỗi người một cái lon, con sữa bò nhỏ nhỏ tí xíu cơm thôi. Thì tôi thấy, tôi chứng kiến cái cảnh mà các bạn các em tranh giành nhau đánh đập nhau vì một miếng cơm, tranh giành nhau, ai cũng tranh giành nhau. Tôi không có quen cái chuyện đó, từ nhỏ nghe bà nội tôi đã nói rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lỗ gan trên đầu mình không tranh giành, ngồi đó nhìn thôi, ngồi đó nhìn thôi, tranh giành nhau ăn đánh đập nhau đủ chuyện. Con nít như vậy thì phải cũng lắm là lạ, lần đầu tiên trong đời thấy như vậy, vì miếng ăn mà như vậy. Thì tôi nghe tiếng kêu réo ở bên phía bên cái trại tù bên kia đó, con ơi con nhìn kia, nhìn kia. Quay lại tôi thấy mẹ của tôi nhìn tôi và hai dòng lệ rơi xuống như thế này, không quên được anh chị, không thể nào quên được. Có những người mẹ chết cho con của mình, sẵn sàng chết cho con của mình, và nếu mà mình chết cho con mình được sống thì đó là một cái vinh dự và một niềm hạnh phúc. Nhưng mà có những người mẹ muốn chết cho con mình mà không được quyền chết cho con của mình, muốn khổ cho con mình mà cũng không được khổ cho con mình, cứ đứng đó nhìn thôi à. Mẹ Hằng cũng giúp như vậy đó. Tôi thấy cái ánh mắt của mẹ tôi, và thấy ánh mắt của mẹ Hằng cũng giúp ánh mắt đó để anh chị em khổ niệm, để mà thấy khổ niệm, để mà thấy thấy tình Chúa, tình mẹ. Cái ánh mắt nó cứ dội theo mình, đi theo mình suốt cả cuộc đời, đi đâu cũng thấy ánh mắt triều mến, dịu hiền, dịu dắt chở che. Nó giống như là buồn buồn nhưng mà cũng là vui, khi mà con vui thì mẹ vui, ánh mắt mẹ sẽ vui. Khi con buồn, con đau, con khổ thì ánh mắt mẹ buồn đau khổ. Bất cứ cái cảm tình cảm xúc nào trong tâm hồn của anh chị em, anh chị em nhìn lên ánh mắt mẹ thì nó sẽ phản chiếu lại, phản ảnh lại, phản ánh lại cho cái lòng của anh chị em. Ánh mắt của mẹ là như vậy đó. Tôi nhớ cái đó, nhưng mà không có ngờ cái ánh mắt nó dõi theo. Thì không có ngờ là sau khi các bạn trong tù họ ăn uống xong xuôi hết rồi mà ai cũng còn đói bụng đói meo, thì cái anh mà anh nuôi đó, anh đem ra cho tôi một cái tảng cơm cháy lớn như thế này, có xúc thêm mỡ hành và thêm cá khô nữa. Đặc biệt trong tù mà được ăn, ánh mắt mẹ cho ăn mà ăn no cơm cháy mỡ hành và có thêm con cá khô nữa, sướng trong tù mà thấy hạnh phúc mẹ. Rồi một thời gian trôi qua đi, một khuyên đi từ ba bên Canada, anh chị em biết câu chuyện, ai cũng có câu chuyện riêng mình. Thì tôi đến, tôi nhớ tôi quên bẵng luôn, qua quên không nhớ gì về Chúa mẹ. Chơi nhạc dữ dội lắm, chơi nhạc vui mà ham vui tuổi trẻ. Đến cái ngày đó là mẹ của tôi đi từ Việt Nam mới sang Canada, thì bà mới đọc cái báo Đức Mẹ Của Giúp, cũng ảnh mẹ đó, gửi tôi đi sang mua cái vé xe đò, xe đò Greyhound từ Canada đi xuống California. Và tôi cũng trong đầu nghĩ như thế này, xuống California Altadena, nghe nó quảng cáo trên báo là có cái nhà dòng này á, vào đó được ăn miễn phí, ngủ miễn phí, thoải mái, không cần phải làm gì, do đó cứ ăn đó thôi, đi chơi ha. Nghĩ lợi dụng đó, lợi dụng không phải đi tu đâu, tu ai dạy vô phải đi tu, thời nay mà đi tu dạy vô gì. Nhưng mà có cái vấn đề là khi mà tôi đến nhà dòng Chúa thế, thì lúc đó tôi nhớ cái ông cha Chắc Phan, ông Phan bây là bề trên dòng Chúa thế ở Houston, ngày ra ngày không nhận ra, bởi vì vùng nó rất thấp tí xíu thời đó. bước vào cái cha già Bùi Quý Nghiệm bước ra cái ngày này, ngài thấy ngài rất là dễ thương, ngài nói con, nhà cha là nhà của con. Cái ngài dẫn vào, cái bước vào trong nhà dần, nó thấy ủa sao kỳ vậy, ảnh Đức Mẹ của Giúp vào phòng ăn, ảnh Đức Mẹ của Giúp vào phòng ngủ, ảnh Đức Mẹ của Giúp bảo đâu cũng ảnh Đức Mẹ của Giúp hết. Tiêu rồi, ở luôn cho đến ngày hôm nay. Lúc đó mới nhớ lại, à con có hứa với mẹ khi mà thả ba con về, con dâng mình cho mẹ, mình không thoát được tay mẹ đó. Đến ngày hôm nay vẫn dính luôn. Và tôi đâu có ngờ đâu, ở Roma cũng là mẹ của Giúp về đây thấy ảnh mẹ thương hạnh phúc vô cùng. Anh chị em đó là khẩu niệm Kinh Mân Côi, nhưng mà thật sự Kinh Mân Côi đó đưa vào trong đời sống thực tế anh chị em. Anh chị em lấy những cái cảm nghiệm, kinh nghiệm, những cái hồng ân Chúa ban cho trong quá khứ, mình cứ khẩu niệm lại đi. Thay vì mình khẩu niệm những cái gì mà chúng ta không có được hay không được có, những cái khổ cái đâu, anh chị em cứ khẩu niệm hoài thì anh chị em đau khổ hoài, phải không? Anh chị em khẩu niệm về những cái hồng phúc, hồng ân Chúa ban cho thì anh chị em được phúc hoài. Bởi vì anh chị em khẩu niệm đó thì anh chị em mở miệng ra thì chỉ có là chúc phúc cho người ta. Còn anh chị em khẩu niệm những cái sự đắng cay, những cái gì mà người ta làm cho mình đau, mình khổ, người ta phản bội, người ta làm gì cho mình trong quá khứ đó, khẩu niệm hoài thì mình khổ hoài, mình cứ than hoài thì mình khổ hoài thôi. Khẩu niệm để mà thấy tình Chúa, tình mẹ. Còn nếu mà mình khẩu niệm cái xấu thì nó sẽ ra cái xấu đó. Khẩu niệm như thế nào? Kinh Mân Côi, chúng ta đọc 10 Kinh Mân Côi, 10 Kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lời đó ai nói vậy? Lời đó của ai vậy? Ai vậy?
Ông Lãnh Thiên Thần.
Ai nói kính mừng Maria đầy ơn phúc? Thiên Thần tên gì?
Gabriel.
Thấy bên đây không? Ê này nè, Tổng Lãnh Thiên Thần Mikael nè, thấy không? Giống như chữ O đó, chữ giống như cái số 4 của chữ về đó, cái này M Moon, cái đó là Mikael, Tổng Lãnh Thiên Thần Mikael. Còn đây là Gabriel nè, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Trong cái ảnh này nó truyền tin lần thứ hai. Lúc đó Chúa Giêsu, anh chị em coi Chúa Giêsu nha, Chúa Giêsu á, ngài á không phải là một em bé sơ sinh mà là một thiếu niên có trí khôn, mặc đồ của người lớn. Mà theo truyền thống Công giáo nói rằng ông Thánh Luca họa lại cái ảnh này, và Thánh Luca là người phỏng vấn Đức Mẹ và viết lại cuộc đời của Đức Mẹ trong Kinh Magnificat. Thì Chúa Giêsu nói là ông Thánh Luca để nhỏ lại. Và anh chị em thấy tại sao biết rằng Chúa Giêsu có trí khôn và biết suy nghĩ? Anh chị em thấy thứ nhất là thấy trên trán của Chúa, thấy tóc đó, nó quyện lại, nó dính trên trán đó, tại vì toát mồ hôi. Có thấy không? Tóc Chúa Giêsu nó dính trên trán đó, toát mồ hôi. Tại sao toát mồ hôi? Tại sao sợ? Không, tại vì Chúa chạy nè, toát mồ hôi vì chạy dữ quá mới đứt dây, đứt dép, phải không? Chạy dữ quá mới đứt dép, toát mồ hôi là bị chạy. Tại sao chạy? Bởi vì sợ cái gì? Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đến truyền tin cho ngài, trao cho ngài thánh giá, phải không? Lúc đó là ngài biết suy nghĩ rồi, ngài biết rồi, ngài thấy rồi, ngài hiểu rồi đó. Thì vì đứa bé bây giờ nó hiểu như vậy, nó làm gì? Nó chạy đến mẹ. Chúa Giêsu chạy đến mẹ. Bà sợ thì người mẹ làm sao? Đây có em bé nào? Cho tôi mượn em bé. Không có em bé. Không có em bé nào hết. Toàn bé bự. Thì người mẹ làm sao? Mẹ bồng con. Mẹ bồng con thì phía bên tay trái, để cái trái tim á, nhịp tim á, đập như là cái lời ru, tiếng ru của mẹ, làm cho con tim mẹ và tim con nhịp nhàng lại, dịu lắng dịu xuống à. Và anh chị em thấy đầu mẹ nghiêng để bảo vệ con. Khi mà mình bồng con trong tay mình đó, thì có ai đánh thì đầu mẹ đỡ, phải không? Đánh giá không? Đánh giá tới là đầu mẹ đã chống đỡ rồi, để không cho con mình khổ. Anh Đức Mẹ của Giúp là như vậy đó. Chúng ta khẩu niệm để chúng ta suy niệm, chúng ta hiểu Chúa nhập thể, Chúa chịu khổ nạn như thế nào. Có Có nhiều người nghe điều này rồi, nhưng mà có nhiều người chưa nghe. Thì khi anh chị em thấy Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến truyền tin lần đầu tiên, thì Ngài nói như thế nào? Hãy vui lên, hỡi đầy ân phúc, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Mừng tưởng xem, giả như nữ hoàng Anh gửi đại sứ tới tận nhà của anh chị em, nói tôi đại diện cho nữ hoàng Anh, mời anh chị em tới gặp nữ hoàng. Giả như tổng thống của Hoa Kỳ gửi đại sứ tới nhà anh chị em đích thân, mời anh chị em đến ăn cơm tối, ăn cơm chiều gì với tổng thống. Giả như Đức Giáo hoàng Francisco cho sứ thần thánh tới tận nhà anh chị em để mời anh chị em đến gặp Ngài, ha, anh chị em có cái nhìn như thế nào? Anh chị em sẽ có một cái thái độ như thế nào? Mà biết đây là sứ thần của Đức Giáo hoàng, đây không phải là sứ thần của Đức Giáo hoàng, đây là thần sứ của Đức Chúa Trời hằng châu trực bên Chúa, và đến chúc mừng Đức Mẹ, chúc phúc cho Đức Mẹ, kính mừng Maria đầy ơn. Do đó khi mà anh chị em đọc cái kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà vợ, không, khi mà con đọc cái kinh đó, cái lời đó là con mượn lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Con đại diện cho Đức Chúa Trời Thiên Chúa tối cao để chúc phúc cho Đức Mẹ, để loan báo tin mừng cho toàn thể vũ trụ, cho toàn thể nhân loại. Khi mà anh chị em đọc kinh theo cái thái độ đó, anh chị em khẩu niệm theo thái độ đó, thì anh chị em thấy khác. Anh chị thấy khác. Do cái thái độ mình phải khẩu niệm thì mới thấy được. Khẩu niệm thì mới thấy được. Chúng tôi khẩu niệm lấy cái lời đó là khẩu niệm thấy những cái phúc mà Chúa cho trong cái khổ mình, khổ gọi là khổ không thể tưởng tượng cùng cực, mà tối thì nó lạnh nó rét, rồi rắn nó bò trên trần nhà đó, rồi khi mình nằm ngủ á, mình trời nó lạnh thì rắn nó chui vào nó nằm ngủ với mình nữa hả, trong tù nó như vậy rét, rồi ban ngày á thì mũi cùng mồng cái mũi mà nó chích con trâu, mà trâu nó ngã đó, anh chị biết sống cái chỗ đó, cái thực sự là cái cực có đó. Nhưng mà khi thấy được những ơn lành của Chúa, cái tình của Chúa, ánh mắt Mẹ đó, mình khẩu niệm lời của Chúa kính mừng Maria, lúc nào cũng kính mừng Maria, kính mừng Maria. Kính thưa anh chị, chúng ta thấy được, chúng ta nếm được sự yêu ngọt của Chúa. Chúng ta biết rằng không phải mình cầu nguyện nữa, mà tôi đại diện cho, tôi mượn lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đại diện thay mặt cho Đức Chúa Trời để chúc mừng Đức Mẹ, chúc phúc cho Đức Mẹ. Mà thật sự mình nói là mình chúc phúc cho Đức Mẹ, nhưng mà Đức Mẹ chúc phúc cho mình. Khẩu niệm thì kính mừng là chỗ đó. Đổi lại, tôi nói một cách khác để anh chị em có thể hiểu được, để anh chị em thấy được cái tầm quan trọng của kinh kính mừng. Kinh kính mừng là kinh toàn năng. Khi mà trừ quỷ, khi mà chúng tôi cầu nguyện, có những người cứ đến nói tại sao mà cha cầu nguyện được nhiều người được ơn này ơn kia. Hỏi cha, có phải cha nói tiếng lạ không? Phải nói tiếng lạ đâu. Có cha nói cũng bữa đó bên Houston có quay phim, cái anh đó cha tới lần đầu tiên ở bên Việt Nam, cha dòng chú thấy hôm qua tôi thấy anh ngồi xe lăn, mà sao hôm nay anh đứng lên anh điều khiển cả đoàn, anh có phải là anh ngồi xe lăn hay không? Dạ phải. Sao anh biết anh đứng lên? Bởi vì cầu nguyện Chúa Thánh Thần xuống rồi, bây giờ con đứng lên rồi. Anh cũng cả gần năm trời ngồi xe lăn không đi được, mà cầu nguyện Chúa Thánh Thần xuống kèm sau anh đứng lên đi. Cái cha mới tới hỏi tôi, cha làm gì vậy? Khi mà cha đặt tay cho cầu nguyện cho người ta, con nghe nói là nói tiếng lạ không? Khó chờ nói tiếng lạ. Con nói tiếng lạ cha, con đọc kinh kinh mừng. Bí kíp không phải là kinh nó nói tiếng lạ đâu, tôi đọc kinh kinh mừng. Lúc nào cũng kinh kinh mừng. Có những người nói bi không biết. Kính mừng Maria mượn lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel sướng hơn. Bi ba bo bo mình không hiểu, người khác nghe cũng không hiểu, tại sao không nói kính mừng Maria đi, phải không? Kính mừng Maria để phúc Đức Mẹ ban ơn cho, mà Đức Mẹ có mà thì Đức Chúa Thánh Thần hiển diện. Như vậy anh chị em khẩu niệm về một nhiệm ơn côi là những hồng ân Chúa ban cho mình. Mình đầy ơn phúc mà mình không biết mình đầy ơn phúc, bởi mình không chịu khẩu niệm những phúc lộc, phúc lành Chúa ban cho. Chúng ta quỳ xuống và chúng ta tiếp tục suy niệm một nhiệm ơn côi. Cứ mỗi 10 kinh chúng ta suy sự vui thứ hai thì lắm. Đức bà đi viếng bà thánh Isabel, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thử đi.
Rồi nếu mà mình đi đặng đánh giá mà đi từ trận 14 trở đến số 1 á, thì nó thì sao? Người ta nói mình ngược đời phải không? Thấy người man man không? Không man, không man đâu. Cũng một lần nữa khẩu niệm để suy niệm. Bởi vì đặng đánh giá từ trận 14 trở lại trận thứ nhất là đặng đánh giá đầu tiên Đức Mẹ đã đi. Chiều chiều mẹ lên đồi Canh Đê, mẹ đứng dưới chân thập giá, chỗ mà trồng cái thập giá, mẹ đi ngược lại. Chúa Giêsu đã lên trời rồi thì làm sao nhớ con? Mẹ Maria đi từ trên đồi Canh Đê đi xuống. Chặng này con là trên thập giá nói với mẹ là, nói với Gioan là, này là con mẹ, này là mẹ con. Mẹ đi ngược lại chặng 13 hả, rồi đi ngược lại chặng 12, đi ngược lại. Đức Mẹ đi đánh giá kiểu đó, đó bắt đầu từ cái khổ tột đỉnh tột độ, đó là tình yêu. Đi từ con tim, đi từ tình yêu, đi ngược lại. Và cái đường đó là đường tình, đường khổ giá là đường tình. Khác liền, anh chị em chưa bao giờ thấy chuyện này đây. Đổi lại chúng ta khổ niệm để chúng ta thấy, chúng ta suy niệm để chúng ta hiểu, và chúng ta chiêm niệm để chúng ta yêu. Oratio, meditatio, contemplatio. Thứ hai thì ngắm được bà đi viếng bà thánh Isabel, ta xin cho được lòng yêu người. Ở bên Hoa Kỳ này, thế giới Tây phương này, tình yêu rẻ tiền, các anh chị em, anh chị em biết tình yêu rẻ tiền đúng không? Rẻ. Tài và sắc cũng rẻ tiền, rẻ. Tài và sắc rất rẻ. Anh chị em không tin đến tất cả những cái gì mà gọi là tài ba, là những cái gì mà đẹp nhất, tốt nhất của thế giới, họ về Mỹ đó. Và họ về Cali nữa, tranh giành với nhau, tranh tài với nhau, có những cái chương trình, những cái show đó, American Idol, American Got the Talent, gì đó, whatever, đủ thứ chuyện, X Factor. Tôi bên Roma, tôi theo dõi Mỹ nhiều lắm, thấy hết. Nhưng mà bất cứ anh chị em có thể là cái tài mình có đó, rồi cái sắc có đó, trong vòng 5 năm thôi người ta bắt chanh, người ta bỏ bỏ đó. Để tiền mua không có, không bao nhiêu hết được, không bao nhiêu. Và cuối cùng để làm gì? Chúng ta dùng cái tài, chúng ta dùng cái sắc chúng ta để làm cái gì? Mình mang linh hồn của mình. Mình tìm cái gì? Tìm được cái gì thì cuối cùng có cái đồng tiền đấy, nhưng mà không có cái tình, không có cái tình, không có cái nghĩa. Gia đình như vậy, lấy nhau cũng là trai thì gái thì sắc, mà trai gái thì tài, mà trai thì háo sắc không? Như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng được cái gì? Suy niệm về cái chữ tình. Xin cho con biết yêu mến người, yêu thương người. Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isabel, mang Chúa trong lòng mình đi đến viếng bà thánh Isabel. Xin cho con được lòng yêu người. Mà thế nào là yêu? Yêu vì cái đẹp, yêu vì cái tài, yêu vì cái tiền, yêu vì cái gì? Thế nào là yêu? Rẻ. Yêu là cái chỗ này. Cái ngày mà anh chị em ai đã là thành hôn rồi, ai thành hôn rồi, cái ngày mà anh chị em nói là yes, trao nhẫn cho nhau rồi, thề hứa với nhau đó, cái ngày đó là cái ngày chúng ta đã thề hứa với trước mặt Chúa trong đời sống gia đình, trong nghi thức thành hôn là yêu nhau. Nhưng mà sau cái ngày đó đó, không có còn là tình yêu nữa, mà sống với niềm tin. Khi mà anh chị em đã yêu rồi đó, vào trong cái sự dấn thân của tình yêu đó, thì bắt đầu chứng minh tình yêu của mình. Có còn tin tôi hay không? Còn tin hay không? Anh chị em coi lại trong đời sống gia đình như vậy. Khi mà là vợ, là chồng đó, thì không phải là yêu nữa. Còn tin tôi là người tốt, còn tin tôi yêu hay không? Yêu người, người phối ngẫu hay không? Anh chị em coi có lại như phải như vậy không? Mà thường thường là những câu hỏi, những cái vấn đề đặt ra là có tin tôi không? Tôi tin tôi là người tốt không? Tin tôi yêu hay không? Mà cái niềm tin đó, cái tin đó chứng minh mình yêu đó, qua cái khổ. Sau khi mà cưới nhau rồi thì bắt đầu phải chịu khổ, cái khổ đó để chứng minh rằng tôi là người. là người biết yêu. Chỉ có cái khổ mới chứng minh được tình yêu thôi, chứ không phải là do cái tài của mình hay là cái sắc của mình nữa, mà do cái khổ. Trong đời sống tu hành hay là đời sống gia đình, hai ân gọi tu hành, ân gọi gia đình cũng vậy. Khi mà dấn thân vào cái chữ tình đời của Chúa rồi đó, trong đời sống gia đình hay đời sống tu hành cũng vậy, phải lấy cái khổ để chứng minh tình yêu của mình. Hỏi rằng Đức Mẹ làm gì? Một thiếu nữ 16, 17 tuổi mang thai, đi một mình 180 dặm đi bộ, có thể mất 3 ngày trời, 3 ngày đàng đi một mình để đến phụ giúp cho người chị họ của mình. Khi mà yêu rồi đó, phải chứng minh bằng cái cách chịu đựng, cái anh chị em chịu đựng cái đau khổ đó. Chúng ta cầu nguyện cùng Đức Mẹ, chúng ta cầu xin Đức Mẹ trong cái kính mừng Maria đầy ân phúc được rồi, Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người được. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Cầu đó là cầu quan trọng đó. Trong giờ lâm tử, lúc đó cái khổ chúng ta sẽ nằm đó, chúng ta không làm được gì, không còn có cái khả năng, không còn sức lực, không còn tiền, không còn tài, không còn nhan sắc nữa, không còn gì cả, chỉ có nằm đó mà khổ thôi. Mà nếu anh chị em không biết khẩu niệm, suy niệm, chiêm niệm, đến cái lúc mà anh chị em nằm trên giường bệnh sắp sửa chết rồi là hấp hối đó, anh chị em không có cái lời cầu đó, anh chị em không có hiểu cái mầu nhiệm của tình yêu là mầu nhiệm đau khổ đó, thì bảo đảm với anh chị em không chịu nổi. Anh chị em có những người thậm chí là tôi không muốn sống nữa, thậm chí như vậy. Suy niệm về mầu nhiệm tình yêu là suy niệm về mầu nhiệm đau khổ. Chỉ có cái khổ mới chứng tỏ, chứng minh được tình yêu thôi. Mà Đức Mẹ suy niệm đó từ đàn thánh giá thứ 14 đi ngược lại, lúc đó mới thấy được cái người đó yêu mình hay không yêu. Còn cho tôi món quà à, tặng cành hoa là tặng gì đó, món ăn, thấy được thôi, việc tốt việc lành. Nhưng mà đến khi chịu khổ đó thì mới thấy rõ được tình yêu như thế nào. Điểm đó anh chị tiếp tục khổ niệm và suy niệm. Xin mời mọi người quỳ xuống và chúng ta dâng lên Mẹ Trang Hạnh. Mừng Côi chục thứ 3.